Sẽ đồng ngồi.
Xin kính chào Hội Thánh. Hôm nay chúng ta thấy có những cái màu xanh xanh đỏ đỏ phải không? Đó là hai cái màu chủ đạo của Giáng sinh. Thấy mọi người cũng biết phối màu rất là tuyệt vời. Buổi sáng ngày hôm nay thì trên đường đi đến Hội Thánh, tôi vô tình đọc được một câu chuyện vui muốn kể cho ông bà anh chị em. Có một người cầu nguyện và hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, 1 triệu năm đối với Chúa là bao lâu? Chúa bảo: 1 giây con ạ. Và người đó hỏi tiếp: vậy thì 1 triệu đô đối với Chúa là bao nhiêu? Chúa bảo: 1 xu con ạ. Và người đó bảo: Chúa ơi, xin cho con 1 xu, 1 xu thôi. Và Chúa bảo: hãy đợi ta 1 giây. Điều đó để cũng nói cho chúng ta một cái bài học, đó là nhiều khi chúng ta cầu xin cái điều theo ý của mình mà chúng ta không biết rằng Chúa có một chương trình đối với chúng ta dài hơn điều mà chúng ta có thể suy nghĩ. Cảm tạ Chúa vì Chúa cho chúng ta được trải nghiệm, được sống trong mùa Giáng sinh bình an, hạnh phúc và ấm áp. Và tôi hy vọng rằng trong những ngày này đó, quý vị đừng có quá bận rộn, áp lực và căng thẳng. Chúng ta hãy giãn cơ mặt ra, hãy thoải mái để chúng ta vui hưởng mùa Giáng sinh mà Chúa ban cho chúng ta. Một mùa Giáng sinh mà cả thế giới này đang vui mừng chào đón. Và ở đất nước Hungary đó, là một đất nước mà có ngày lễ Giáng sinh dài, nghỉ dài nhất trong 4 ngày. Và chúng ta có mong Việt Nam của chúng ta sẽ có cái ngày nghỉ dài như vậy đó, để chúng ta vui hưởng Giáng sinh. Cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng, tươi mới và hạnh phúc hơn khi chúng ta thực sự được hưởng cái thời gian tốt nhất mà Chúa ban cho. Trong mùa Giáng sinh không thể thiếu được những bài ca bất hủ, có tính trường tồn vĩnh cửu. Và một trong những bài ca nổi tiếng nhất mà chúng ta thường nghe trong Giáng sinh rất quen thuộc, đó là bài Kíp đến tôn thờ. Có lẽ một nhóm bình an của chúng tôi có cái bài hát Kíp đến tôn thờ. Bài Kíp đến tôn thờ, cái tên gốc của bài này có nghĩa là những thiên thần từ vương quốc vinh quang xuống. của nhà thơ James Montgomery viết vào năm 1816. Lời thơ của bài thánh ca này như thế này: Thiên thần từ cõi vinh quang bay khắp trái đất, hỡi những người hát câu chuyện sáng tạo, bây giờ hãy công bố ra sự ra đời của Đấng Cứu Thế. Hãy đến thờ phượng, hãy đến thờ phượng, hãy thờ phượng Đấng Christ vua mới sinh. Đoạn kết của bài thơ này thế này: Những kẻ tội lỗi bị dày vò với sự ăn năn thật sự, bị kết án vì tội lỗi, phải chịu đau đớn vô tận. Bây giờ công lý đã đến hủy bỏ bản án của bạn, lòng thương xót của Chúa đã đến kêu gọi bạn, hãy phá vỡ xiềng xích của bạn, hãy đến thờ phượng, hãy đến thờ phượng, hãy thờ phượng Đấng Christ vua mới sinh. Đó là ý nghĩa của cái bài thơ mà bài hát Kíp đến tôn thờ, rất là tuyệt vời. Lòng thương xót của Chúa gọi chúng ta đến để làm gì? Để phá bỏ bản án sự chết mà Chúa đã tuyên bố trên con người. Những người tội lỗi đến với Chúa, bị dày vò trong tội lỗi, bây giờ hãy ăn năn để nhận được sự tha thứ của Chúa. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải kíp đến tôn thờ. Kíp đến tôn thờ nghĩa là gì? Cái hành động mau kíp đó rất là hay. Hành động mau kíp có là khẩn cấp, khẩn trương. Tôi thấy các chị em có cái hành động mau kíp này ấy, có những lúc nào đó là những siêu thị mà sale với cái giá rất là tuyệt vời, là mau kíp lắm. 5 giờ sáng thậm chí là E1 hay tổ chức có những cái giảm giá, người ta xếp hàng từ 4 giờ sáng để có thể chờ mua được một cái vật gì đó mà rất là rẻ tiền. Chúng ta hay mau kíp những điều đó. Mình mau kíp đến để nhận giải thưởng. Mình mau kíp để chạy đến để có thể hưởng được một cái bữa tiệc thật là tuyệt vời. Nhưng mà khi xưa có những người mau kíp chạy đến để tôn thờ vua Giê-xu Giáng sinh. Và chúng ta cũng như vậy ngày hôm nay. Tôi mong rằng trong tất cả cái sự mau kíp của chúng ta thì hãy mau kíp chạy đến để thờ phượng Chúa. Hãy nhanh chóng, gấp gáp, khẩn trương, vội vã, đừng chậm trễ vì sẽ muộn. Đó là hành động của sự mau kíp. Tôi hy vọng rằng khi chúng ta có thái độ thờ phượng Chúa như vậy đó, thì thật sự chúng ta sẽ nhận được điều tuyệt vời mà Chúa ban cho chúng ta, kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Chúa, và chúng ta thấy trở lại Giáng sinh đầu tiên của nhân loại, có những con người đã mau kíp chạy đến để thờ phượng Ngài. Đó là những người chăn chiên và những nhà thông thái. Và chúng ta sẽ học về tại sao họ lại mau kíp chạy đến tôn thờ Chúa. Tại sao họ lại mau kíp như vậy? Và tại sao chúng ta cũng phải nhanh nhanh khẩn trương để chúng ta đến thờ phượng Chúa? Có 3 điều mà chúng ta sẽ học của từ những con người mau kíp đến thờ phượng Chúa ở đây. Đó là thứ nhất, họ được chính Chúa bày tỏ về Ngài. Thứ hai, đó là họ tin Chúa là Đấng Cứu Rỗi và là Vua. Và điều thứ ba, đó là họ mau chóng muốn dâng điều tốt nhất cho Ngài. Có 3 điều chúng ta sẽ học về sự mau kíp của những người chăn chiên, những nhà thông thái trong đêm Giáng sinh đầu tiên của nhân loại khi Thiên Chúa đã giáng thế làm người. Trước khi chúng ta học lời của Chúa, một lần nữa chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa về mùa Giáng sinh mà Ngài ban cho chúng con. Đó là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Đó là ngày mà chúng con được Chúa, Ngài giải cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, để chúng con được tự do, được phước hạnh, được đến với Ngài trong sự công chính. Chúa ơi, trong cuộc đời này chúng con đang mau vội rất nhiều điều trần gian như tiền bạc, địa vị, công danh, lợi ích và tất cả những gì đẹp đẽ trong thế gian này. Chúng con đang sống một cách rất là vội vã và mau chóng. Nhưng Chúa ơi, buổi sáng ngày hôm nay khi chúng con học về sứ điệp Giáng sinh của Ngài, chúng con cũng sẽ mau chóng vội vã để chạy đến với Ngài. Vì Chúa là Chúa Cứu Thế, Ngài là Vua của chúng con, và chúng con khao khát muốn chạy đến và dâng điều tốt nhất cho Ngài. Chúa ơi, xin lời của Chúa cảm động tấm lòng của chúng con, để chúng con kinh nghiệm được tình yêu của chúng con với Chúa và tình yêu của Ngài đối với chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý vị ông bà anh chị em, chúng ta cùng mở Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 2 từ câu 8 đến câu số 11. Chúng ta sẽ thấy những người chăn chiên thuở xưa đã được Chúa bày tỏ như thế nào. Luca chương 2 câu 8 đến câu số 11. Kinh Thánh chép rằng, cũng trong vùng ấy, Có mấy người chăn chiên chú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ, vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh, nên họ rất sợ hãi. Nhưng thiên sứ bảo họ rằng, đừng sợ, này ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay, tại thành David, một đấng cứu thế là đấng Christ là Chúa đã được sinh cho các ngươi. Kinh Thánh cho biết về những người chăn chiên là những người nghèo nhất trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Họ không có cơ hội được học hành, họ không có một cái tài sản nào khác ngoài mấy con chiên mà họ đang chăm sóc. Vì vậy, có lẽ những người chăn chiên này đã phân công nhau và có một nhóm người được phân công canh giữ bầy chiên thâu đêm cho đến suốt sáng. Và có lẽ họ cũng quá mệt mỏi với công việc của họ và không nhìn thấy tương lai của mình như thế nào, chỉ mấy cái con chiên như vậy mà thôi. Và đối với họ, cuộc đời thật là ảm đạm. Và họ cũng nhiều những sự lo lắng trong cuộc đời này. Có lẽ những người chăn chiên này từng nghe ông cha mình kể về những lời tiên tri về Chúa Giêsu sẽ đến. Ông cha của mình có thể kể về những lời tiên tri rằng có một đấng Messi giải cứu con người ra khỏi tội lỗi và sự chết. Nhưng mà họ chỉ nghe thôi. Và ngay trong đêm này, họ đã trực tiếp được nhận sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ nghe, nhưng mà bằng mắt thấy và sự kinh nghiệm về sự Giáng sinh. Ngay lúc trong lúc mà họ đang thức đêm canh giữ bầy chiên của mình, thì thiên sứ của Chúa đã đến với họ. Và chúng ta hãy chú ý điểm này. Vinh quang của Chúa chói rạng xung quanh họ. Và họ rất sợ hãi. Sợ hãi là một phản ứng bình thường của con người trước một cái điều bất thường. Và sự bày tỏ của Chúa đối với người chăn chiên này là một sự bất thường. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời của họ chưa bao giờ được nhìn thấy một quang cảnh vinh quang như vậy. Họ chỉ nghe ông cha của họ trong thời cứu ước kể lại là gì? Mỗi khi người nào được nhìn thấy vinh quang của Chúa phải quay mặt đi và không được dám nhìn trực tiếp. Vì vinh hiển của Chúa quá là sáng lạng và thánh khiết. Nếu nhìn trực tiếp vinh quang của Chúa sẽ chết ngay. Cho nên những các ông, các cụ rồi bố kể lại cho họ, và khi họ nhìn thấy vinh quang đó họ sợ lắm, ông bà anh chị em. Nhưng mà với ân điển của Chúa thì vinh quang này đã đem đến cho họ một tin mừng, không phải là sự chết. Vinh quang này đã đem đến cho họ một tin mừng là gì? Đừng sợ, ta sẽ báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Và đó là niềm vui Giáng sinh đầu tiên trong cuộc đời của những người chăn chiên. Những người đang đầy sự lo lắng, sợ hãi, bất an. Họ chẳng có một điều gì khác trong cuộc đời này. Nhưng mà tin lành đã đến với họ. Đó là được Chúa bày tỏ qua dấu hiệu. Chúa chỉ dẫn cho họ cụ thể. Chúng ta hãy xem câu 12 đến câu số 14. Thiên sứ nói gì? Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng nhiên có muôn vàn thiên binh cùng với các thiên sứ ca ngợi Đức Chúa Trời rằng vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất ân ban cho người. Chúa đã chỉ dẫn cho họ một dấu hiệu cụ thể là gì thưa ông bà anh chị em? Có một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Dấu hiệu này có dễ hiểu không? Dấu hiệu này lại là một bất thường đối với những người chăn chiên. Tại sao Chúa cứu thế, đấng Messia đến lại là hình thể của một con trẻ lại nằm trong máng cỏ? Ông bà anh chị em hiểu biết tại sao hôm qua buổi truyền giảng thiếu nhi có hỏi các cháu thiếu nhi là tại sao Chúa Giêsu sinh ra phải nằm trong máng cỏ? Và các em thiếu nhi trả lời rất đúng, bởi vì không có chỗ. Người lớn của chúng ta chưa chắc đã trả lời được câu này. Bởi vì không có chỗ, vì Joseph và Mary là người nghèo khổ. Họ không có địa vị gì trong xã hội. Cho nên khi họ đến thành phố Bethlehem thì tất cả mọi người, người ta đã ổn định chỗ ở và hai ông bà này không được mọi người chào đón. Họ đã không còn một chỗ nào để cưu mang cho đôi vợ chồng này và con trẻ đang mang trong bụng. Cho nên bà Mary đành phải sanh Chúa Giêsu tại một chuồng gia súc. Cái nôi mà Chúa Giêsu nằm không phải là đệm êm, không phải là chăn ấm đệm êm, mà là máng cỏ rơm khô. Nhưng dấu hiệu này lại thật dễ dàng đối với người chăn chiên, phải không? Nếu như Chúa nói với người chăn chiên rằng có một dấu hiệu, con trẻ sẽ sinh trong cung vua, Trong nơi hoàng tộc thì những người chăn chiên này có cơ hội để tìm đến không? Không. Ông bà, anh chị em, tôi thấy rằng những điều Chúa bày tỏ cho mỗi người một cách khác nhau tuyệt vời lắm ông bà, anh chị em ạ. Để làm gì? Để tất cả chúng ta có thể đến được với Chúa. Chúng ta đến với một nhóm người thứ hai cũng được gặp Chúa Giáng sinh và được Ngài bày tỏ, được chép trong Ma-thi-ơ chương 2 câu 1 đến câu 2. Khi Đức Chúa Giê-xu đã Giáng sinh tại Bethlehem miền Giu-đê vào thời trị vì của vua Herod, có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Jerusalem hỏi rằng vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài. Chúa bày tỏ cho các anh em chăn chiên bằng dấu hiệu gì? Máng cỏ. Máng cỏ có lẽ là một cái điều gì đó xa lạ với chúng ta, nhưng mà máng cỏ lại rất gần gũi với những người chăn chiên. Máng cỏ rất thân thiện với họ. Máng cỏ là nơi mà họ có thể đến và họ thấy thoải mái quá. Nhưng mà đối với những người thông thái này thì Chúa chọn cái sự bày tỏ là gì ạ? Chúa chọn bày tỏ là ngôi sao. Khi tôi đọc Kinh Thánh tôi không hiểu tại sao Chúa lại bày tỏ cho những nhóm người một cách khác nhau ấy. Tại sao Chúa lại bày tỏ cho những người thông thái này về ngôi sao? Bởi vì những người thông thái này là những chiêm tinh học, là những bác học nghiên cứu về các chòm sao, về vũ trụ, về thiên nhiên. Cho nên Chúa dùng chính cái công việc của họ, trong lĩnh vực của họ, và Chúa đã dùng một ngôi sao đặc biệt để bày tỏ cho họ. Vào năm 1604, nhà toán học Johannes Kepler đã tính toán được vị trí các hành tinh vào thời Chúa Giê-xu Giáng sinh, cũng đã tìm được giao hội đặc biệt của các chòm sao trong nhóm song ngư vào năm thứ 7 trước công nguyên. Có nghĩa là sao Mộc và sao Hỏa, biểu tượng của người Do Thái, đã gặp nhau trên bầu trời nhưng vẫn cách nhau một khoảng gần bằng đường kính của mặt trăng. Vài năm sau đó, sự hội ngộ khác diễn ra vào tháng 8 năm thứ 3 trước công nguyên. Mộc tinh tiến gần sao Vệ Nữ, một ngôi sao rất sáng trên bầu trời. Và ngày 17 tháng 6 năm thứ 2 trước công nguyên, hai sao trên đã gặp nhau nhưng không va chạm và tạo ra một ngôi sao lạ sáng chói khắp miền Trung Đông mà Kinh Thánh gọi là ngôi sao Bethlehem. Như vậy, ngôi sao này là một dấu hiệu đặc biệt mà Chúa có thể bày tỏ cho những người thông thái, là những người đang nghiên cứu về lĩnh vực chiêm tinh học. Giáng sinh là sự bày tỏ của Thiên Chúa cho nhân loại, không phân biệt dân tộc, không phân biệt những tầng lớp trong xã hội, nhưng mà Đức Chúa Trời đã dùng mọi cách để bày tỏ cho con người được biết Ngài và có thể đến được với Ngài. Chúa bày tỏ qua thiên nhiên, qua vũ trụ, qua việc chiêm ngưỡng bằng mắt và qua những kinh nghiệm, những lĩnh vực mà con người ta đang nghiên cứu, đang tìm hiểu, Chúa cũng sử dụng để bày tỏ chính Ngài. Cho nên hai nhóm người này đã mau kíp để chạy đến với Chúa, bởi điều thứ nhất, Chúa đã bày tỏ cho họ. Chúa đã bày tỏ cho họ bằng một điều mà rất gần gũi, thân mật, thân thiết nhất đối với họ, và họ có thể đến được với Chúa. Ngày hôm nay, ông bà, anh chị em và tôi được Chúa bày tỏ như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta phước hạnh hơn những người chăn chiên, chúng ta phước hạnh hơn cả những nhà thông thái, vì Chúa đã cho chúng ta sự bày tỏ trọn vẹn trong con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Chúa đã bày tỏ về chính Ngài cho chúng ta trong Kinh Thánh là lời hằng sống của Ngài. Chúa bày tỏ về Ngài cho chúng ta bằng chính Emmanuel là Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Vậy thì điều gì ngăn trở, điều gì làm cho ông bà, anh chị em và tôi chậm trễ để đến tôn thờ Chúa? Chúa đã không giấu bất cứ điều gì về Ngài. Con người chúng ta có thể hiểu biết về Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự hiểu biết của chúng ta có một chừng mực theo sự bày tỏ của Ngài. Nhưng mà không phải không hiểu được, phải không? Tôi nghĩ rằng đối với con người của chúng ta, mọi người có thể hiểu được về Chúa. Bởi vì Chúa ban cho chúng ta để chúng ta được hiểu về Ngài. Đây chính là đặc ân và ân điển của Chúa Giê-xu mà Chúa cho chúng ta được biết về Ngài. Nếu Chúa không cho chúng ta biết về Ngài, không có một người nào có thể đến được với Chúa đâu. Chúa bày tỏ cho ông bà anh chị em và tôi bằng nhiều cách phải không? Bằng lương tâm của chúng ta, rồi bằng thiên nhiên vạn vật mà chúng ta nhìn thấy, rồi điều tuyệt vời hơn đó là qua phúc âm tin lành của Ngài thì chúng ta nhận biết Ngài. Chứ không phải chúng ta theo một niềm tin tôn giáo mơ hồ, mông lung. Nhưng mà Chúa cho chúng ta hiểu biết về Ngài. Điều thứ hai mà khiến cho những người chăn chiên, những nhà thông thái mau mau chạy đến tôn thờ Chúa, bởi vì họ tin Chúa là đấng cứu rỗi và là vua. Chúng ta hãy xem ở trong Luca đoạn 2 câu 15. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các người chăn chiên nói với nhau rằng, chúng ta hãy đi đến thành Bethlehem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết. Nếu mà Chúa bày tỏ mà họ không đi thì điều đó nói gì về đức tin của họ? Không tin phải không? Họ tin cho nên họ phải đi. Họ tin vào lời bày tỏ của Chúa. Cho nên họ đi, họ nói với nhau rằng hãy đi mà xem, hãy đến xem điều mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Họ đã giục nhau một cách rất vui mừng và hầu như tôi nghĩ rằng họ quên mất mấy con chiên đang ở ngoài đồng. Trước đây những con chiên là tất cả của họ, là tài sản của họ. Nhưng bây giờ họ có một cái tin vui hơn, họ có một sự vui mừng hơn mấy con chiên kia. Đó là họ muốn đến để tôn thờ vua Giê-xu. Cho nên đó là cái cách mà chúng ta sẽ soi dọi đức tin của chúng ta ngày hôm nay. Khi chúng ta nhận được sự bày tỏ của Chúa thì chúng ta làm gì? Chúng ta có vui mừng không? Chúng ta có mau mau để chạy đến với Chúa không? Hay là chúng ta vẫn đứng yên một chỗ và nói rằng, ồ, sự bày tỏ đó hay quá, sự bày tỏ đó tốt quá, nhưng mà tôi không tin. Cho nên ở đây, cái động cơ để thúc đẩy họ chạy đến, bởi vì họ tin cái sự bày tỏ đó. Họ tin Chúa là ai? Họ tin vào lời của thiên sứ nói là gì trong câu 11? Hôm nay, tại thành David, một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Họ tin rằng Chúa Giê-xu là ai? Là đấng Christ, là Chúa cứu thế. Chúa cứu thế có nghĩa là gì? Chúa cứu thế có nghĩa là đấng cứu rỗi tội lỗi của cả nhân loại này. Đấng giải cứu con người ra khỏi sự tội và sự chết. Đó là Chúa cứu thế. Còn đấng Christ là gì? Đấng Christ ở đây là tiếng Hy Lạp, trong tiếng Hebrew là Messiah. Nghĩa là đấng được sức dầu làm vua. Cho nên Chúa Giê-xu có hai chức vụ, Ngài là đấng cứu rỗi và Ngài là vua. Ngài là vua. Chúng ta hãy xem những nhà thông thái này nói gì. Những người chăn chiên đã nhận biết sứ điệp và đã tin Chúa Giê-xu là đấng cứu thế và là vua. Vậy thì những nhà thông thái có tin điều đó không? Chúng ta hãy xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 2 đến câu số 5. Những nhà thông thái đến và hỏi vua Herod lúc bấy giờ rằng, vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua triệu tập các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo ở trong dân lại để hỏi, đấng Christ được sinh tại đâu? Họ tâu rằng, tại Bethlehem, miền Jude, vì có lời tiên tri chép rằng, hỡi Bethlehem thuộc Jude, ngươi đâu kém gì những thành phố hàng đầu Juda, vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ, người sẽ chăn dắt Israel của ta. Ông vua Herod này cũng đọc Kinh Thánh, bởi vì theo cái vua thời xưa đó là phải chép Kinh Thánh. Đó là cái tiêu chuẩn, cái tiêu chí. Nhưng mà Herod không tin Kinh Thánh. Herod không tin vào lời của Đức Chúa Trời. Cho nên là ông không bao giờ quan tâm đến việc đấng Messiah sẽ đến hay là Chúa Giê-xu sẽ sanh như thế nào. Ông không quan tâm cái điều đó. Nhưng mà một hôm có những nhà thông thái phương Đông đến và hỏi ông vua ơi, tôi muốn hỏi ông vua dân Do Thái ở đâu. Mình nghĩ rằng là cái câu hỏi đó nó tạo thành một cú sốc cho vua Herod phải không? Ta là vua đây mà bây giờ có nhóm người khác để đến hỏi một vua khác. Điều này cho biết rằng sự nhận biết của các nhà thông thái và nhiều sách giải nghĩa cho biết rằng những nhà thông thái này cũng là những vị vua của phương Đông. Bởi vậy mà họ ngang nhiên bước vào gặp vua Herod mà họ không có ngại ngần mà sợ hãi. Nhưng mà tất cả những vị vua này phải đi tìm một vị vua nữa, một vị vua khác cao hơn mình. để tôn thờ. Cho nên Chúa Giêsu được gọi là vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa là vì như vậy. Các nhà thông thái này muốn truyền cho ông vua Herod này là gì? Có một vị vua vĩ đại vừa ra đời. Chúng tôi có thể là trong những vị vua của các nước, nhưng chúng tôi cũng phải đến để tôn thờ Ngài. Và phước hạnh cho dân tộc của ông bởi vị vua đó đã được sinh ra tại dân tộc của ông. Và lúc này Herod đã triệu tập một cuộc họp bất thường để tìm ra có thật cái lời tiên tri đó có thật không. Và những nhà thông giáo, những người nghiên cứu kinh luật đã mở lời Chúa trong Cựu Ước, lời tiên tri rất rõ ràng, đó là hôm nay tại thành Bethlehem một đấng cứu thế là vua của muôn vua đã ra đời. Thưa quý vị, ông bà, anh chị em, Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 17 câu số 14 đã khẳng định về Chúa Giêsu. Câu 14 chép rằng chúng sẽ giao chiến với chiên con và chiên con sẽ thắng chúng, vì chiên con là vua của các vua, chúa của các chúa, và những người ở với Ngài, tức là những người được kêu gọi, được tuyển chọn và trung tín cũng sẽ chiến thắng. Khải Huyền nói về ngày cuối cùng khi mà thế lực của ma quỷ giao chiến với các thiên sứ, và Kinh Thánh Khải Huyền khẳng định rằng Chúa sẽ chiến thắng. Vì sao? Vì Ngài là vua của muôn vua và chúa của muôn chúa. Tại sao tôi muốn chia sẻ điều này đến cho ông bà anh chị em? Nếu như buổi chiều nay chúng tôi và các mục sư sẽ đón Phó Tổng thống Phó Thủ tướng về Trương Hòa Bình, ông đến để chúc mừng Giáng sinh của giáo hội, và chúng tôi chiều nay đến để tiếp đón. Nếu như chúng ta tiếp đón một người quan trọng của đời này ấy, mà mình thấy hoành tráng phải không? Thấy mình phải chuẩn bị quần áo rồi thời gian, phải đến sớm hơn, có ai dám đến muộn không? Nhưng mà ông bà anh chị em ơi, chúng ta hằng ngày đang chào đón một Chúa cứu thế là vua của muôn vua của đời này, mà chúng ta lại dám coi thường. Chúng ta có thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, lúc nào con đến với Chúa cũng được, con đến muộn với tí chả sao, Chúa không trách con đâu, Chúa nhân từ thương xót. Cho nên cái thái độ của chúng ta đến thờ phượng Chúa cũng vậy. Chúng ta không tôn trọng cái thời gian đến thờ phượng Chúa. Mình chỉ dành cho Chúa cái thời gian nào mà mình cảm thấy nó không phải làm gì, hay là cái thời gian nó rảnh rỗi, nhưng mà mình chưa thật sự coi trọng cái sự thờ phượng Chúa. Điều đó nói lên cái niềm tin của mình với Chúa là sao? Chúa chưa phải là Chúa cứu thế, chưa phải là vua của muôn vua và chúa của muôn chúa. Cho nên tôi muốn dùng đoạn Kinh Thánh này nói về lý do tại sao những nhà thông thái phương Đông, những người chăn chiên đã mau kíp chạy đến để thờ phượng Chúa. Vì đây là Chúa của muôn chúa, vua của muôn vua, là đấng cứu thế, nên không dám chậm trễ đâu ông bà anh chị em. Khi các nhà thông thái nhìn thấy cái ngôi sao bày tỏ trên bầu trời đó, họ lập tức đi ngay, vượt một chặng đường rất xa, cái khoảng cách đất nước của họ, để đến Jerusalem để nhìn thấy, để chiêm ngưỡng tôn thờ con trẻ là một đoạn đường rất xa, không phải gần. Nhưng mà họ đã không quản ngại đường xa và quyết tâm đi đến thật mau chóng để thờ phượng Chúa. Và tôi muốn hỏi ông bà anh chị em rằng, điều gì thôi thúc chúng ta mau khẩn trương đến thờ phượng Chúa? Không phải hội thánh thúc giục chúng ta được đâu, không phải ông mục sư quản nhiệm thúc giục đâu. Nhưng mà điều mà thúc giục tôi phải mau chóng khẩn trương đến thờ phượng Chúa, bởi vì Chúa là Chúa cứu thế và Ngài là vua của muôn vua. Và điều thứ ba mà chúng ta học trong bài học này, đó là lý do tại sao họ mau mau muốn đến để tôn thờ Chúa, vì họ muốn dâng điều tốt nhất của họ cho Ngài. Chúng ta xem trở lại trong Luca đoạn 2 câu 16 đến câu 20. Kinh Thánh chép thế này về những người chăn chiên: vậy họ vội vàng đi đến đó, gặp Mary Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Khi thấy vậy, họ liền thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ. Ai nghe chuyện các người chăn chiên kể đều ngạc nhiên, còn Mary ghi tạc mọi lời ấy và suy ngẫm trong lòng. Các người chăn chiên trở về tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy đúng như lời đã bảo trước với họ. Chúng ta thấy ở đây những người thông thái thì có lễ vật, nhưng mà thấy những người chăn chiên này thì chẳng có lễ vật phải không? Vậy họ có điều gì mà dâng cho Chúa? Họ dâng bằng cách nào? Những người chăn chiên không có tài sản, không có vàng, không có một dược, không có nhũ hương, nhưng mà họ có điều gì? Tôi đọc Kinh Thánh đây, chúng ta chú ý này. Họ liền thuật lại những lời thiên sứ. Điều mà họ dâng lên cho Chúa là gì? Là bằng chính tấm lòng, môi miệng của họ để giao giảng sứ điệp Giáng sinh. Tôi tin rằng những người chăn chiên là những người mục sư giảng lời Chúa rất được ơn. Tại sao được ơn? Bởi vì ai nghe người chăn chiên nói đều ngạc nhiên. Thậm chí Mary nghe lời nó còn thế nào? Còn ghi tạc trong lòng. Ồ, bài giảng của những người chăn chiên này rất được ơn của Chúa. Bài giảng của những người chăn chiên này được Chúa sức dầu. Bởi vì ai nghe những người chăn chiên này đều ngạc nhiên lắm. Sự ngạc nhiên này có nghĩa là họ chưa bao giờ được nghe thấy cái sứ điệp tuyệt vời. Ngay cả Mary nghe những lời thuật lại của người chăn chiên mà cảm động và suy ngẫm trong lòng. Đây là những mục sư giảng sứ điệp Giáng sinh đầu tiên của nhân loại. Họ dâng lên cho Chúa điều đó đó, thưa ông bà anh chị em. Họ không có tài sản, nhưng họ dâng lên cho Chúa sự bày tỏ của Chúa đối với họ. Họ dâng cho Chúa bằng ngôn từ của họ, bằng tất cả tấm lòng của họ giảng về sứ điệp Giáng sinh. Những người chăn chiên này trước đây là họ là ai? Họ là những người đầy mặc cảm. Họ không dám nói chuyện với nhiều người vì họ xấu hổ, vì họ sợ hãi. Nhưng khi gặp Chúa Giáng sinh, khi nghe được sứ điệp đã thay đổi cuộc đời của họ, họ có thể giảng về sứ điệp một cách rất là hùng hồn, có thể đi và chia sẻ và ca ngợi Chúa Giáng sinh cho mọi người. Và đó là điều tốt lành mà họ dâng lên cho Chúa Giáng sinh. Và bây giờ chúng ta đến với những nhóm người, đó là những nhà thông thái dâng lên cho Chúa Giáng sinh những gì? Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 10 cho đến câu số 11. Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Mary mẹ ngài thì phủ phục xuống mà thờ lạy ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Những nhà thông thái này tôi tin rằng họ đã chuẩn bị những điều này từ trước khi khởi hành. Họ đã đem những gì giá trị nhất trong đất nước của họ để họ muốn đến để dâng tặng cho vua Giê-xu. Và ông bà anh chị em thấy rằng những vị vua phương Đông này làm gì? Họ thấy con trẻ quỳ xuống mà thờ lạy ngài một cách cung kính. Và chính vì đó mà câu 12 nói rằng sau đó trong chiêm bao họ được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, nên họ đã đi đường khác mà về xứ mình. Thật sự tuyệt vời. Chúa dùng mọi người theo mọi cách để có thể dâng điều tốt nhất cho ngài. Ông bà, anh chị em và tôi muốn dâng điều gì cho Chúa? Tôi muốn hỏi ông bà, anh chị em rằng tấm lòng quan trọng hay vật chất quan trọng? Nhiều người nói tấm lòng quan trọng. Chứ Chúa thì giàu có, muôn vật là của Ngài, chắc Chúa cũng không cần vật chất. Tôi nói rằng cả hai điều quan trọng. Cái vấn đề ở đây không phải là tấm lòng hay là vật chất. Vấn đề là chúng ta có dâng lên Chúa một cách thành tâm và cung kính không? Chúng ta có dâng lên cho Chúa bằng thật tấm lòng của chúng ta đối với Chúa không? Hay là mình cứ bao biện, chỉ nói rằng dâng tấm lòng thôi, còn vật chất thì miễn. Và những có người thì dâng nhiều vật chất nhưng mà không có tấm lòng. Cả hai cái điều đó đều không đúng. Tấm lòng và vật chất đều quan trọng như nhau, nhưng mà nó phải thể hiện được sự thành tâm và cung kính khi chúng ta muốn dâng lên cho Chúa. Quý vị, ông bà, anh chị em và tôi, có thể chúng ta giống như những người chăn chiên. Mỗi người chúng ta được Chúa ban cho những điều khác nhau. Và chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa ban cho những ân tứ khác nhau, phải không? Có người thì có ân tứ làm kinh doanh ấy. Nên là có thể là trong công việc làm rất là tốt, có thể kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng mà cũng có người Chúa cho ân tứ là gì? Là những người đi giao giảng tin lành, là những người đi chia sẻ phúc âm. Thì tất cả điều đó đều có thể dâng lên cho Ngài. Và chúng ta phải cầu nguyện rằng Chúa ơi, Ngài bày tỏ cho con điều gì? Ngài ban cho con có ân tứ nào? mà Ngài ban cho chúng con có cái hoàn cảnh, có cái địa vị, có cái năng lực nào, và con muốn mau mau chạy đến và dâng lên cho Ngài. Trong Ma-thiêu đoạn 6 câu 33 chúng ta thuộc câu Kinh Thánh này phải không? Chúa Giê-xu nói gì? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho mọi sự đấy nữa. Hãy tìm kiếm Chúa trong sự công bình của Ngài. Hãy mau kíp chạy đến để tôn thờ Ngài. Đó là cách tìm kiếm Chúa và sự công bình ở nơi Ngài. Sự thờ phượng Chúa là quan trọng hơn tất cả mọi sự ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đừng có xếp sự thờ phượng của Chúa là ưu tiên thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mà sự thờ phượng Chúa phải là cao nhất. Thì chúng ta mới thật sự nhận được phước hạnh. Có nhiều người đi theo Chúa mà tôi nhìn thấy còn khổ hơn là lúc chưa tin. Bởi vì sao? Mình đi theo Chúa nó không rõ ràng, nó không xác quyết. Muốn vừa thờ phượng Chúa nhưng mà cũng muốn cả thế gian nữa. Cho nên nói rằng Chúa ơi, tốt nhất con có cả hai thì càng vui, càng ấm. Nhưng mà Kinh Thánh không nói với chúng ta như vậy. Kinh Thánh nói là nhưng trước hết. Chứ không có kiểu là mình theo kiểu hai chân. Chúa đòi hỏi chúng ta là phải yêu kính Chúa, thờ phượng Chúa là trước hết. Không có sự thỏa thuận nào cả. Tôi biết rằng nhiều tôn giáo đó, họ có cái cách để có thể đến với mọi người, để có thể quy tụ được mọi người bằng cách là họ có thể chấp nhận thỏa thuận về niềm tin. À không sao, mình theo đạo này cũng được, nhưng mình vừa giữ cái đạo kia cũng không sao. Cái sự thỏa thuận đó, nhưng mà Đức Chúa Trời không chấp nhận sự thỏa thuận. À, các bạn trẻ thanh niên ở đây đến tuổi có người yêu phải không? Các bạn có chấp nhận thỏa thuận chia sẻ người yêu của mình với người khác không? Chúa cũng như vậy. Chúa nói rằng chúng ta là tạo vật mà Ngài yêu thương. Ngài yêu đến mức độ như nào? Kinh Thánh nói này, một cách rất là nghĩa đen này, Chúa yêu chúng ta đến mức ghen tuông. Nghĩa là Ngài không chấp nhận chúng ta thờ bất cứ một thần nào khác ngoài Ngài. Ngài muốn chúng ta chung thủy với Ngài. Tôi có giảng trong lễ cưới, đám cưới thì tôi phân tích cái từ thủy chung nghĩa là thế nào. Thủy là trước. Nguyên thủy là ban đầu, từ trước. Chung là kết thúc. Từ đầu tiên cho đến cuối cùng phải như một, không thay đổi. Đó là chung thủy hay là thủy chung. Chúa yêu cầu chúng ta phải chung thủy với Chúa. Và chúng ta thấy cái điều chúng ta dâng lên cho Chúa là sự chung thủy. Đó là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên ngày lễ Giáng sinh này, tôi hy vọng rằng chúng ta đừng tiếc thời gian với Chúa. Chúng ta đừng tiếc những sự bận rộn của chúng ta với Chúa. Chúng ta đừng tiếc những gì ở trong cuộc đời này để ảnh hưởng đến sự thờ phượng của chúng ta với Ngài. Vì Chúa đã không tiếc chính mình Ngài cho chúng ta. Cho nên nhiều lúc chúng ta cũng hay tiếc, con người chúng ta hay tiếc nuối. Vừa muốn cái này nhưng không muốn mất cái kia. Và nếu phải mất cái kia thì lòng đau nước mắt đầm đìa, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Nhưng mà ông bà chị em ơi, hãy trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Hãy tôn kính Chúa là đứng trước hết đầu tiên. Hãy ưu tiên sự thờ phượng Chúa là quan trọng hơn tất cả những việc gì trong cuộc đời này. Tôi nhớ hôm nay có chú và cô của tôi cũng đến đây để dự Giáng sinh. Tôi nhớ ngày xưa khi ông nội của tôi hấp hối, đúng vào ngày bố tôi đang giảng. Quý vị ông bà anh chị em sẽ biết rằng bố tôi sẽ làm thế nào. Bỏ giảng, bỏ hội thánh thì về với ông nội. Không. Phải giảng xong, phải thờ phượng Chúa xong. Và sau đó về gặp bố của mình trong lúc cuối cùng. Cho nên sự thờ phượng Chúa nó quan trọng như vậy đúng không bà anh chị em? Nên chúng ta phải có kinh nghiệm về sự tôn kính Chúa là như thế nào. Nó không phải chỉ là lời nói, nhưng mà nó phải bằng cả hành động và đời sống của chúng ta. Hãy mau kíp chạy đến để tôn thờ Ngài. Hãy khẩn trương để đến tôn thờ Ngài. Hãy mau chóng để tôn thờ Ngài. Vì sao? Vì chúng ta được Chúa bày tỏ về Ngài cho chúng ta. Vì sao chúng ta phải mau kịp đến tôn thờ Chúa? Vì chúng ta tin Chúa là ai? Là Chúa cứu thế và là vua của muôn vua. Vì sao chúng ta mau chóng phải đến tôn thờ Ngài? Vì chúng ta muốn dâng điều tốt nhất cho Ngài.
Sương đêm không gian tươi sáng muôn sao lấp lánh tơ vàng vì thương nhân thế Chúa sinh ra đời mùa đông lạnh giá dập trời thiên sứ tung bay rộn ràng giúp lòng người chân mau đến mang có chiên nằm quỳ lạy hài nhi đêm kỳ diệu ngàn sao long lanh nơi Giêsu nằm bay trên bay quanh chốn ngắm người đêm trường búa xa khắp chốn hân hoan mừng Chúa sinh ra thế giới an bình đời vui thái hòa từng hồi chuông reo hòa lời hòa bao năm rên xiết u mê muôn kiếp đọa đầy từ nơi cao sang Chúa sinh ra đời vì ta chịu chết